Trước hết xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Thì hôm nay chương trình thì Đức Cha Phụ Tá giảng tĩnh tâm cho các linh mục tại Đà Nẵng. Theo chương trình thì ngài sẽ giảng hết một tuần, nhưng mà trưa nay thì phải trở về lại thành phố để chiều nay tiếp phái đoàn ngoại giao đến thăm thành phố của chúng ta. Giờ này thì Đức Cha Phụ Tá đang cùng với các giám mục của giáo tỉnh gặp gỡ phái đoàn ngoại giao, rồi Đức Cha Phụ Tá lại phải có trách nhiệm thay Đức Hồng Y để đưa phái đoàn ngoại giao ra sân bay tối hôm nay. Và vì thế mà anh em thường gọi tôi là Cascader. Cascader nghĩa là cái người đóng thế. Đóng thế. Thứ nhất là quý ông bà anh chị em thấy đó, Chúa cho chúng ta hai vị thánh cột trụ của giáo hội, đó là Phêrô và Phaolô. Nếu như Phêrô là một ngư phủ thì Phaolô lại là một nhà trí thức. Phaolô đặc biệt một cái là vừa giảng hay, vừa đi rồi sau đó ngồi lại viết. Ít có người nào vừa giảng hay mà lại viết giỏi. Có lẽ Đức Cha Phụ Tá chúng ta được cả hai cái điều đó. Vừa viết cũng hay mà giảng cũng hay. Ít có người được như vậy. Thế nhưng mà Phaolô là vừa đi, sau đó ngồi lại viết. Đấy. Và chúng ta thấy nhờ cái khả năng tri thức, nhờ việc ngài ngồi lại viết mà hôm nay chúng ta có các thư của Thánh Phaolô đó, mà chúng ta đã học được một số các thư, không ạ? Chúng ta không thể nào mà trong một số thời gian giới hạn như thế này mà chúng ta có thể học một cách tỉ mỉ tất cả các thơ được. Tôi nghĩ là Thánh Kinh 100 tuần giúp chúng ta đọc và giúp chúng ta thấy được cái nét đặc thù của từng lá thư. Chẳng hạn như là chúng ta đọc thư gửi tín hữu Thessalonica. Thế để sau khi mà đọc Thessalonica 1-2 rồi, thì quý ông bà anh chị em có thể nói với tôi là vấn đề đặt ra trong Thessalonica là gì? Và còn nhớ không? Ngày Chúa quang lâm. Thessalonica chúng ta biết là sau khi mà Chúa về trời, Chúa nói thầy đi rồi thầy sẽ trở lại đón anh em về với thầy, để thầy ở đâu thì anh em ở đó với thầy. Cho nên sau khi mà Chúa về trời rồi thì họ ngồi họ đợi, không còn màng để làm ăn nữa. Bao nhiêu của cải thì có khi gom lại chia sẻ cho nhau. Thế rồi chờ lâu quá không thấy Chúa trở lại. Lúc đầu thì chờ riết rồi không đi làm, thì cuối cùng ngồi cứ tám thôi. Tám hết nhà này sang tám hết nhà khác, nó đâm nó sinh tội. Cho nên Thessalonica ở trong đó Thánh Phaolô bảo nhàn cư vi bất thiện. Không làm thì đừng có ăn. Đừng có ăn. Chúng ta thấy không? Như thế. Chờ mà ăn thấy tới. Thế Thánh Phaolô bảo chưa đâu, còn lâu, thôi đi làm đi. Đấy, thành ra Thessalonica sẽ nói rằng là cái việc làm. Chúng ta thấy rồi cái niềm hy vọng chờ đợi, mà lúc đó chúng ta thấy là cái niềm hy vọng của cộng đồng tín hữu lúc bấy giờ nó mạnh như thế nào. Và Thessalonica đặt ở trong bối cảnh đó. Rồi khi mà chúng ta đọc Corinto 1-2 thì chúng ta thấy cái bối cảnh của Corinto là một thành phố cảng, mà chúng ta thấy cảng như là cảng Hải Phòng chẳng hạn. Chúng ta thấy cảng Hải Phòng thì chúng ta thấy hễ mà đã nói thành phố cảng thì ở đây là dân tự do giao dịch với nhiều luồng văn hóa, rồi buôn bán đủ thứ cả. Cho nên vấn đề ở đây là vấn đề. Vấn đề của Corinto là gì? Nhớ không? vấn đề chia rẽ bất hòa, vấn đề bàn tiệc thánh, rồi ăn uống say sưa rồi vào tiệc thánh, rồi vấn đề chia rẽ, người thì bảo là tôi là của Apollo, người thì bảo là của tôi thì Phaolô, rồi cộng đoàn chia rẽ với nhau, rồi vấn đề luân lý bởi vì nó là thành phố cảng. Chúng ta thấy không? Từ đó chúng ta hỏi xem coi là thơ Galata, vấn đề của Galata là gì? Galata được viết ở trong cái khoảng thời gian nào? Bây giờ tôi mời quý ông bà anh chị em chúng ta dở trang cuối của cuốn sách để xem ba cuộc, chúng ta xem cái bản đồ, chúng ta thấy ba cuộc truyền giáo của ông Phaolô. Chúng ta thấy cái cuộc truyền giáo thứ nhất, bản đồ ở cuối, chúng ta thấy cái bản đồ ở cuối không ạ?
Hành trình của Phaolô.
Chúng ta có cái bản đồ, bản đồ thứ nhất là cuộc truyền giáo thứ nhất, chúng ta thấy không?
Dạ có.
Khởi đầu từ Antiochia ở bên phía tay phải của cái hình đó, của cái bản đồ đó, chúng ta thấy đi qua Salamin, qua Pafo, lên Antiochia, rồi xuống các vùng Iconia, Derbe, Lystra, rồi sau đó trở về Antiochia. Chúng ta thấy không ạ? Ngày xưa cái cuộc này, cuộc truyền giáo này vào năm 39-40. Và chúng ta biết là ông Phaolô trở lại vào khoảng năm 35, mà đến năm 39-40, vài năm sau thì chúng ta đã thấy ngài bắt đầu đi truyền giáo rồi. Cái truyền giáo như vậy, rồi sau đó chúng ta thấy ngài đi cái chuyến thứ hai, cái chuyến thứ hai đó từ Antiochia, chúng ta thấy từ Antiochia ngài đi thăm lại các nơi mà ngài đã đi. Chúng ta thấy có từ Antiochia sang Derbe, Iconio, thành Troa, sang miền Hy Lạp, Thessalonica, qua Beroa, Athena, Corinto, rồi ngày đây ngài ở lại năm 49-51, ngài ở lại, và sau đó ngài trở về lại Caesarea, rồi lên Antiochia, và ngài đã có mặt ở đây cuối năm 51, đầu năm 52. Đấy, chúng ta đây là cái chuyến thứ hai. Bây giờ chúng ta sang cái chuyến thứ ba, thì năm 52 và năm 53 thì ngài lại khởi đầu một cuộc truyền giáo khác. Năm đó chúng ta nhìn thấy từ Antiochia, cái bản đồ thứ ba, từ Antiochia chúng ta thấy ngài sang thăm lại các giáo đoàn ở Epheso, rồi Troa, rồi ngài xuống Corinto, rồi ngài trở lại, trở về lại, chúng ta thấy Epheso, rồi xuống, rồi quay trở lại Caesarea, Syria. Như vậy ngài ở lại Corinto 54-57. Ngài có ở lại trong chuyến này, ngài có ở lại từ 54-57. Sau đó ngài trở về lại Jerusalem năm 60. Thì năm 60-61 thì ngài bị giải đi Roma. Năm 64 cháy thành phố Roma. Năm 67 ngài bị chém đầu thánh Phêrô. Như vậy chúng ta thấy là ở đây cái thời điểm mà ngài ở lại Corinto, và từ năm 54-57 ở trong chuyến truyền giáo thứ ba này, thì chúng ta thấy đây là thời gian ngài viết thư gửi tín hữu Galata.